sang đại tăng
cho giới tử lễ sau. Lễ chúng tăng, lễ đại tăng tiếp. Thì tới bên tăng thì phải lễ bên tăng, mà các vị giới sư thì lễ trước, rồi các giới tử lễ sau.
A Di Đà Phật. Giáo Thọ Ni dạy thỉnh Yết Ma Sư.
Về đàn giới ở bên tăng, bởi vì là ở bên tăng truyền giới cho chúng mình, nhưng mà không có hòa thượng. Chỉ cần ở bên ni là thầy hòa thượng, tức gọi là thân giáo sư, tức là một vị thầy của mình, ngài ở bên cạnh để dạy bảo mình đủ giới luật. Thế cho nên chỉ bên ni thì chỉ có thầy hòa thượng bên ni thôi. Thế cho nên sang bên tăng thì chỉ có thầy, một thầy Yết Ma trao giới, còn chín vị kia là tôn chứng tăng già. Đàn giới ở bên tăng, tất cả ở bên ni mới cần hòa thượng, thỉnh giáo thọ, thỉnh Yết Ma, thì có bảy vị tôn chứng. Còn ở bên tăng thì không có hòa thượng, không có giáo thọ, chỉ có một thầy Yết Ma. Tứ là bốn, y là nương tựa. Cô tỳ kheo ni phải nương tựa vào bốn cái điểm này mà phải giữ trọn đời. Thế cho nên bây giờ chúng ta đấy, hễ ai giận mình mà mình cũng giận lại, thế là mình mất cái nơi nương tựa rồi đấy. Cô tỳ kheo ni không có nơi nương tựa thì dĩ nhiên là phải ngã. Đấy. Cho nên chúng ta phải hễ đủ cái bốn cái điểm này mà giữ được, mà chọn đời cho tới 70-80 năm về sau mình vẫn phải giữ. Hễ có bốn cái điểm này là có chỗ nương tựa của tỳ kheo ni, mà không có bốn cái điểm này tức là cô tỳ kheo ni không có nơi nương tựa. Cái phần diễu cợt đó có chú thích thế nào gọi là diễu cợt. Đấy. Như là tụng kinh như chó sủa, dáng đi như vịt bầu, những cái lời nói đùa cợt thôi chứ không có ác ý, nhưng mà vì đùa, vì cợt, vì diễu người ta, thế cho nên những cái lời diễu cợt này khiêu khích cái lòng tự ái. Cái người bị diễu thường bực bội, tức tối, nhiều khi còn bực bội tức tối hơn là mình bị người ta hiềm mắng. Tỳ kheo ni bổn phận phải hộ sáu căn. Mỗi khi nghe những cái câu diễu cợt này thì phải giữ cái tâm bình khí hòa. Đó. Tâm bình khí hòa là bốn cái chữ chúng ta đã học ở trong luật Sa Di. Ngay từ Sa Di, cô Sa Di Ni đã có bổn phận phải tập học giữ cái tâm bình khí hòa. Thì dĩ nhiên là lên tỳ kheo ni sẵn có tâm bình khí hòa rồi, cho nên mắt thấy tai nghe những cái diễu cợt mình phải giữ tâm bình khí hòa. Đây là bốn cái chỗ mà cô tỳ kheo ni phải giữ nè. Nhớ là bây giờ mình là tỳ kheo ni rồi, mình phải nương tựa vào bốn cái điểm này. Nếu mà lúc nào mình bực bội, mình tức tối, đó là mình đã quên cái nơi nương tựa của mình. Phải vội vàng nhớ lại, vội vàng sống. Để cô tỳ kheo ni phải có bốn cái điểm này thì mới thành tư cách một cô tỳ kheo ni, thành cái phẩm chất một cô tỳ kheo ni. Chị em có ý kiến gì nữa xin góp ý.
Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cái phép mà qua đại tăng bạch thầy
thì năm vị, một vị gọi là yết ma để truyền giới, còn bốn vị thì gọi là tôn chứng. Còn bây giờ trường hợp ví dụ như chỉ có bốn tăng thôi, một vị yết ma, ba vị tôn chứng được không bà thầy?
Được, luật thì cứ phải ít nhất là năm.
Dạ. Bên tăng mà mình lại không cần hòa thượng mà chỉ cần thầy yết ma vậy bà thầy? Dạ. Tại sao khi sang đại tăng ấy mình lại không cần cái vị hòa thượng tăng mà lại chỉ cần có yết ma thôi?
Thì nói hòa thượng là thân giáo sư.
Dạ.
Thân giáo sư nghĩa là vị thầy ở bên cạnh mình.
Dạ.
Tăng người ta đâu có bên cạnh bên ý. Cho nên làm sao bên tăng có hòa thượng?
Tôi Di Đà Phật, con kính bạch tên thầy. Con thỉnh thầy dở trang 226. Dạ, mô Phật, con kính bạch tên thầy. Cái phần cuối của 226 là có một câu là: vốn từ lý mà lập sự, nên cần nhân sự để hợp lý. Cái câu đó con chưa có rõ, con thỉnh thầy
phần,
giải.
Phần cuối của 226.
Dạ, ở trên cái chữ hỏi đó con kính bạch thầy.
À, dạ. Lý là từ lý nghĩa mà lập nên sự việc. Đấy. Ví dụ như bây giờ mà mình cười là sự việc, là do cái tâm nó vui. Thế là vốn từ cái tâm vui là từ lý mà lập nên cái việc, cái miệng cười. Đấy. Thế là lập nên sự. Thế cho nên bây giờ mình lại y vào sự để mà hợp lý. Bây giờ muốn cho cái tâm mình được vui thì bây giờ mình thường tập cứ thường cười, ai nói gì mình cũng cười. Thì như thế cái tâm của mình nó theo mấy cái cười mà nó vui.
Thầy giảng tiếp cái câu kế tiếp đó con kính bạch thầy.
Cái câu giới châu tuệ nhật cùng rực rỡ phải.
Dạ.
Thế thì cái giới luật là phần sự, mà cái trí tuệ là phần lý. Nếu mà mình giữ cái giới luật được sạch, tròn sạch như Minh Châu, thì cái trí tuệ của mình ấy, khai sáng. Có giới, có định thì có tuệ. Đấy. Thế cho nên cái vị nào mà giữ được cả, thế có giới châu thì tuệ mận nhật cùng rực rỡ. Đang nói về phần sự mới lý. À, thì tuệ nhật đó là lý, mà giới châu là sự. Cả hai cùng tốt đẹp. À, thế thì tam luân bảy chi cùng thanh tịnh. Tam luân không tịch là thế nào nhỉ?
Không ta, không có việc làm và không có người ạ.
À đấy. Dạ. Cho nên thường nói là ta, cả ba luôn, tam luôn không tịch. Tức là
mình không có thật, cái việc làm không thật và cái người thọ
người
nó cũng,
kia
không thật.
Cũng không thật. Và cái
việc làm
cũng không. Cái việc làm nữa. Đấy. Thì cùng thanh tịnh.
Kính bạch thầy, tam luân ở đây là nói về ba nghiệp.
Ba nghiệp, thân khẩu ý và thầy. Đây đó là ba nghiệp, thân khẩu ý.
Thân bảy chi. Bảy chi
là thân ba miệng
bốn.
Đấy là đã nói đến thân đến miệng rồi. Cho nên cái chữ tam luân này không phải nói đến thân miệng.
Dạ.
Bởi vì đã có chữ bảy chi.
Có nghĩa là bảy chi có nghĩa là thân ba miệng bốn. Còn tam luân là nó riêng, là không có ta, không người mà cũng không có vật mình thấy.
Tức là cái tuệ của mình.
Dạ.
Bảy chi là giới châu.
Dạ.
Mà ba luân là tuệ nhật.
Tuệ nhật. Dạ.